bút thay á, nam mô tham ma á, nam mô sang ra á. Con vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc tăng chi bộ niệm chết sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Tệ Siêu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lạc.
Chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Thìn, là ngày Bồ Tát. Quý Phật tử nào muốn xin giới, xin chuẩn bị, kính mời xiết Huệ Ngọc hai mặt giới tử lên xin giới ạ. Kính mời Sư Quỳnh Ngọc.
Sa thú, kính thánh cảm ơn Sư Phụ Thường. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lãnh lễ Tam Bảo. Dạ con Quỳnh Ngọc thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukka sammayang phang te tisarane nasa angasaman na gatang upo satang yajama dutiyambi mayang phang te tisarane nasa atang yasaman na gatang upo satang yajama tatiyambi mayang phang te tisarane nasa atang yasaman na gatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tất sa va tu ra ha tu sa ma sa phu tha sa. Nam mô tất sa va tu ra ha tu sa ma sa phu tha sa. Nam mô tất sa va tu ra ha tu sa ma sa phu tha sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh viên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tissaraṇaṃ Puṇaṃ Pháp Quy Tam Bảo tôi cũng chịu có bấy nhiêu.
A Ma Phạn Tê. Dạ xin vâng.
Pa Na Thi Pa Ta Vê Rạp Ma Ni Sik Ha Pa Đăng Sa Ma Di Gia Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musāvādā Veramani Sikkhapadang Samādhiyāmi. đệ tử quyền giữ giới không nói dối.
Chú Musawada Ve Ramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrame Raya Machapama Dathana Ve Ramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame Raya Machapama Dathana Ve Ramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo Jana Ve Ramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo Jana Ve Ramani Sika Padang Samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không ăn phi thời.
Anacchi tava di tava su kadasana mala gan thawile panatharana mandana vipu santhana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacagita wa ditawisu kadasana malagan tawile panatharana man danawifu sanatana ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajjana maha sajjana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sajjana maha sajjana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít mang áp thăng gác sám mạnh nà gác tăng bút thắp tăng nhắc tăng út bồ sát thăng ít mang cha rát tình ít mang cha di hoa sang sàm ma đê hoa à bê rác kít tùm sàm ma di a mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani upasatha sila vasena imancha ratin imancha divasang satkang katva Apamadena samarasitapang, chư Phật tử đã thọ trì tam quy và pháp quan thế giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin janti, silena phuva sampada, silena nipatin janti tasma silang viso thayye. Người giữ giới hằng được phúc túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dương.
Ichitang patitang tumhang khipame va samachatu sape purantu sankappa chandu panaraso yatha manichu tiraso yatha. Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự suy xét chân chánh cho đường tròn đủ đến người, như trăng trong ngày rằm bằng chẳng vậy, cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được chiêu nguyện. Sithya chanaga tha sithamathu 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 idang phalang etasmin ratanatayasmin sambasadana chitta. Số cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu sa thu. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Thế Siêu và kính tri ân Thượng tọa đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Pitthadhamma niệm chết, chúng con kính cung thỉnh ni sư liễu pháp từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. À, con kính lễ Thượng tọa Thế Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Quyền cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Hôm nay quý vị sẽ học được một trong những cái tùy niệm. Thường thường á, quý vị hay nghe là niệm Phật ha, quý vị hay nghe là niệm hơi thở, là những cái đề mục mà mình thấy rất là quen thuộc. Nhưng mà có một cái đề tài mà hôm nay quý vị học á, còn lại hơi lạ, đó là niệm sự chết. Nếu như mà Phật giáo nguyên thủy thì chắc là quý vị cũng có nghe quen rồi, nhưng mà những người mà theo Phật giáo mà những người mà chẳng hạn như theo Tịnh Độ Tông đó, cứ niệm ăn đó Đức Phật A Di Đà, hay là những người mà chỉ biết di chủ thôi, thì nghe cái chuyện niệm hơi thở, niệm sự chết có vẻ hơi lạ. Tuy nhiên á, đề tài niệm sự chết cũng là một cái đề tài rất là quan trọng, và Đức Phật cũng thường khuyên các vị tỳ kheo cũng như những vị Phật tử là nên niệm sự chết. Và nhưng mà niệm như thế nào mà gọi là niệm đúng? Bởi vì thường thường á, người ta mà nghĩ tới sự chết người ta rất là sợ hãi, nhất là mấy người mà già lớn tuổi mà sắp đi đoàn tù rồi đó, thì quý vị mà nghe nhắc tới sự chết là quý vị nó không được, không được có nhắc, đừng có nhắc tới. Con dạo mà nhắc tới thì có đôi lúc ấy đừng có nhắc tới, hôi miệng, thì người ta sợ nhắc tới cái chết. Nhưng mà ở đây đó mình học á, để mình biết rằng đó vì sao mà mình cần phải niệm sự chết, mà khi niệm thì niệm như thế nào. Niệm như niệm mà không đúng cách quý vị sợ hãi, nhưng mà niệm đúng cách đó, thì quý vị sẽ tinh tấn hơn, quý vị sẽ có cái đức tin hơn, và quý vị sẵn sàng để đem theo những cái điều tốt đẹp, nếu như mình có ra đi cũng ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Thì đây là một cái đề tài rất là hữu ích, rất là thiết thực, và mình có thể áp dụng mỗi ngày. có thể trước khi đi ngủ quý vị nằm và quý vị niệm rằng là mình niệm sẽ chết, để ngày mai mà mình có chết á, mình đi ngủ mà sáng mai mình không dậy thì cũng không sao hết. Dạ thì bây giờ là chị giới thiệu rất căn bản như vậy, và những cái phần còn lại thì quý vị sẽ được nghe ở trong chánh kinh, và sau đó thì sẽ được nghe Đại Đức Tùy Quyền thuyết giảng thêm rộng rãi về ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị MC đọc chánh văn của bài kinh, và sau đó thì sẽ thỉnh Đại Đức giảng sư. Xin mời cô tiến hành.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân ni sư Đức Pháp. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Con kính chào ni sư Đức Pháp và quý cô tu nữ, và thân chào quý cô chú anh chị. Bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma niệm chết tăng chi bộ Anguttara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 6, 6 Pháp Phẩm Cần Phải Nhớ. Bài kinh số 20, Niệm Chết. Một thời Thế Tôn trú ở Nadika tại Vinchaka, Vasatha. Tại đấy, Thế Tôn dạy các vị kheo: Niệm chết này các vị kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Thể nhập vào bất tử, cú cánh là bất tử. Tu tập niệm chết như thế nào, làm cho sung mãn niệm chết như thế nào, thời đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Thể nhập vào bất tử, cú cánh là bất tử. Ở đây, này các tỷ kheo khi ngày vừa tàn và đêm vừa an trú, suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung, như vậy sẽ trở ngại cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, đàn có thể khuấy động ta, các gió như kiếm có thể khuấy động ta, và như vậy có thể làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Này các tỷ kheo ấy cần phải suy xét như sau: nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như vậy, ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Thời này các tỷ kheo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, này các tỷ kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nếu tỷ kheo ấy không trong khi suy xét biết được như sau: ta có những ác pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. Ở đây, này các tỷ kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú, suy tư như sau: duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn có thể cắn ta, con bò cạp có thể cắn ta, hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. ta có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, hay đàm có thể khuấy động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta, và như vậy có thể làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Này các tỷ kheo ấy cần phải suy xét như sau. Nếu ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi suy xét như vậy biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Thời này các tỷ kheo ấy, để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, ta cần phải tận lực phát động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như này các tỷ kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các tỷ kheo ấy để đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Nếu tỷ kheo ấy trong khi suy xét biết được như sau: ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, niệm chất tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời được quả lớn, được lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Tha Giá. Và thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Và sa thú, thành kính lên lễ đến Đức Phật, thành kính lên lễ đến Đức Pháp, thành kính lên lễ đến Đức Tăng. Cùng cái lễ đến sư phụ Từ Siêu, anh đến Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến ni sư lý pháp quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử và xin đắc đáp bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sambuddho pakkawa buddhang pakkawantang apiwade miswa khato pakkawata dhammo dhammang namasami supatipanno pakkawato sabbasangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Người nhờ quy lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể địch, có thật tìm cái đề tài về niệm chết thì nghe ra thì có lẽ tất cả chúng ta, những người mà hiểu biết Phật pháp thì nghe nó quen, nhưng những người mà mới tìm hiểu về Phật pháp thì nghe nó cũng rất là lạ. Và ở đó người, và có một số người chỉ là cũng không muốn quan tâm tới cái chuyện chết để làm gì. Sống thì cứ sống đi, khi nào chết thì hay, thì khi nào chết thì hay. Kính thưa quý vị, ở đây muốn nói tại sao chúng ta phải niệm chết, và tại sao chúng sinh thường lại phải sợ chết. Tại sao quý vị phải sợ chết? Chết là xem như tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta đang có, tất cả những gì chúng ta chưa được có, những gì chúng ta đã có nó không có nữa, những gì chúng ta đang có cũng mất luôn, và những gì chưa có sẽ không bao giờ có nữa. Thì tất cả hàng trăm hàng ngàn hàng điều mà chúng ta mong ước và chúng ta mong muốn, cho nên chúng ta sợ chết. Khá là một cách dễ dàng hơn, dễ hiểu hơn để chúng ta tham sống một cách trường tồn, một cách vĩnh cửu, một cách không có có chết, cứ sống hoài sống mãi. Mà xưa nay, người xưa cũng như ngày hôm nay, tất cả ai cũng muốn như thế. Người ta muốn sống trường thọ, người ta muốn sống không bị chết. nhưng tất cả đều phải chiều theo quy luật của chết. Có sanh ắt phải có tử. Có một số người họ biết rằng họ sẽ chết, rồi họ sẽ chết, họ sẽ không biết như thế nào để đi tiễn đưa, để tiễn đưa cái chết. Họ không biết như thế nào để mà xử lý cái sự chết nó sẽ ra sao. Họ tưởng tượng rằng có lẽ khi đó tự nhiên mình thở ra, mình không hít vào, hay mình không hít, mình đã hít vào rồi mình không thể thở ra nữa, thì có lúc đó sẽ có lẽ dễ đành đạch là chết. Có phải như vậy không? Thì kính thưa quý vị, xin xác định lại sợ chết, bởi vì chính chúng ta tham sống nhiều quá. Tham sống, tại sao chúng ta tham sống vậy? Bởi vì với sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc chúng ta đã có, thì chúng ta cố mà chúng ta gìn giữ cho nó có. Và những người chưa có, người ta mong muốn có, cho nên người ta cũng không muốn cách chết tới. Ở đây có nghĩa rằng hai trạng thái của người nghèo và người giàu, của người khôn và người ngu, người trí và người ngu, và người tốt người xấu, người cao người thấp, người nam người nữ, người già người trẻ, tất cả mọi thứ đều là như thế. Nếu như họ đã có, họ mong muốn gìn giữ không cho nó mất đi cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái cuộc sống ở thế trần này không muốn mất. Còn nếu như người chưa có đủ được cái ái dục đó, chưa muốn mua được cái cảm mắt tanh ha này, tức là cái dục trần này, thì họ muốn tiếp tục, chúng ta phải có, mà chúng ta sẽ có và hy vọng rằng nó có, cho nên họ rất họ thích sống, họ tham sống tiếp tục để hy vọng và chờ đợi nó sẽ tới. Nhưng kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, dầu cho là đã có hay là sẽ có hay là chúng ta muốn có, chính là chúng ta hy vọng, chính là chúng ta tham muốn có. Dầu cho hy vọng hay tham muốn có gì, đó cũng là cái hy vọng, đó cái là cũng mong muốn. Mà đời không như là mơ, cho nên con người đến chết vẫn còn mơ. Rồi cuộc đời này nó không như chúng ta muốn, cho nên khi chúng ta chết chúng ta vẫn còn muốn, đó chính là muốn sống. Thì cái muốn sống đây nó hàm tận tất cả. Chúng ta biết rằng rồi, dẫu hay có một số người biết rằng rồi họ sẽ chết, nhưng cũng cố bám lấy những gì họ chưa có, và cũng như họ cố tìm những gì mà nó chưa tới. Quả thật cái nhìn của Phật Pháp là cái nhìn phải chuẩn bị trước. Nếu như chúng ta sống mà chúng ta nghĩ tới cái chết, có phải là quá bi quan? Chúng ta sống mà chúng ta nghĩ tới cái chết, có nghĩa rằng chúng ta quá là thụ động, hay sống một cách tức là nó ương hèn, sống một cách tức là chúng ta chịu thua trước cuộc sống này, có phải không? Hay là chúng ta không thể xử lý, không thể giải quyết được một cái gì đó mà nó như ý, như tâm của chúng ta, chúng ta mong muốn, chúng ta thật sự có chấp nhận, chúng ta ra đi như cuộc đời này nó đến không? Kính thưa quý vị, ở trong kinh văn Tăng Chi Bộ Kinh mà các phẩm cần phải nhớ, ở đây chính Đức Phật ngài cũng muốn nói rằng tại sao cần phải nhớ, bởi vì chắc chắn rằng là chết, cho nên cần phải nhớ chúng ta chết. Chúng tôi nhắc lại, cần phải nhớ rõ, và cần phải nắm rõ, và cần phải biết rõ là chúng ta phải chết. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải như thế. Mà người nào không còn cái chết nữa thì người đó chính là chấm dứt cái sự tử sanh, nhàm chán cái sự sanh tử. Khi nào họ không còn muốn sống nữa thì họ chán sự sống, và họ nhàm chán và xả đi sự sống. Họ sợ sống là còn đau khổ, còn tiếp diễn, thì ngay khi đó người đó sẽ không có cái chết. Chúng ta đọc trong kinh văn, chúng ta thấy hết sức tuyệt vời. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo ở đoạn đầu của kinh văn này, tức là phần một của niệm chết. Sau khi các ngươi làm việc, các ngươi sẽ niệm chết như thế nào? Thì có một số thầy tỳ kheo nói rằng có niệm chết bởi vì sau khi con ăn xong, hay sau khi con suy nghĩ rằng cái hơi thở này nó ra và nó sẽ không vào, và thế là con suy nghĩ đến lời dạy của Thế Tôn, tức là lời dạy của ngài là lời dạy có thể về cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Lời dạy của ngài là hữu vi là pháp cấu sanh, các pháp hữu vi nó sẽ biến đổi, nó sẽ vô thường, và các thầy tỷ kheo sẽ cố gắng niệm sự chết để mà tu tập. Và tiếp diễn đó, và đây tới kinh văn mà ngày hôm nay, đó là niệm chết thứ hai, thì Đức Phật ngày dạy các thầy tỷ kheo phải niệm cách chết như thế này là như thế nào. Kính thưa quý vị, ai niệm chết có kết quả lớn sẽ có cái lợi ích lớn. Người đã thể nhập vào bất tử, tức là niệm chết rồi chúng ta không chết, không chết nữa, đó chính là thể nhập vào cú cánh của bất tử, tức là không còn chết hay là không còn tử sanh nữa. Thì Đức Phật ngài chỉ thế nào là thể nhập vào cú cánh bất tử thì chúng ta thấy, thế hay là thế nào là cái cách niệm về chết. Tại sao mà nói rằng là con rắn, con rít có thể cắn chúng ta chết, chúng ta có thể ăn vào một miếng cơm có thể là chúng ta sẽ chết, hoặc là do mật, do đàm, do nó sẽ làm chúng ta không thể tiêu hóa được, hay chúng ta có thể té xuống, hay chúng ta có thể bị như cái này thế kia. Quả thật đọc đến cái kinh văn này chúng ta mới thấy Đức Phật nhà mình chúng ta hết sức tuyệt vời. Bởi tại sao con là tuyệt vời? Ngày hôm nay kính thưa quý vị, nếu chúng ta sống ở thị thành thì những con rắn con rít thì nó không là nguy hại cho chúng ta, bởi vì ít có. Nhưng có thể có những con chó dại, có thể những đứa con có con thú vật mà chúng ta nuôi trong nhà mà nó đến khi nó dại nó cũng có thể cắn chúng ta và chúng ta có thể chết. Hay nói đơn giản hơn có nghĩa là chúng ta ăn mà ngày hôm nay xã hội thời nay gặp rất là thường, nó kêu tức là ngộ độc thức ăn. Chúng ta biết có một số người ăn vào xong bắt đầu ói mửa, bắt đầu ngộ độc. Có những người không qua khỏi một ngày hay không qua khỏi một buổi, bởi vì cái hóa chất hay cái chất độc của nhà nông mà người ta xịt thuốc rầy, người ta xịt thuốc trừ sâu hay người ta xịt thuốc sinh trưởng cho nó tăng trưởng cái cây. Quý vị biết đọc cái báo Việt Nam nó quay lại cái một cái số cảnh, quý vị biết cái rau sống á, trong Việt Nam chúng ta gọi là cái rau sống hay là cái rau xanh đó, quý vị biết. Cái chỉ cần xịt chiều hôm nay ngày mai đi bán, lúc đó cây nó còn nhỏ mà xịt ngày mai cái nào quý vị biết nó nở y như là phim hoạt họa vậy, y như là ở trong vi tính mà chúng ta cái phần mềm mà chúng ta muốn cho cái cây này nó tươi, muốn cho cái cây này nó héo, muốn cho cái cây này nó sống, nó lớn như thế nào thì y như trong cái computer vậy đó. Thì chúng ta thấy quả thật thì như thế, thì chúng ta ăn vào nó sẽ dễ bị ngộ độc hay là bị những cái thịt mà nó bị thối, nó bị thối hay là nó bị vỡ ra vân vân, và thế là ăn vào nó ngộ độc. Và nói chung là nhiều thứ lắm, thì ngay cả lúa gạo cũng vậy, ăn vào nó cũng thứ mà nó hết sức là nguy hiểm. Thì chúng ta thấy thời xưa nó chỉ là cái thức ăn của cái gì, của cái cơm mà Đức Phật ngài ví dụ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta biết nhiều thức ăn mà khủng khiếp, chúng ta thấy nó gọi là thí dụ bây giờ chúng ta nhớ một năm chúng ta ăn dưa hấu, nó chỉ là từ vào dịp tết là chúng ta có dưa hấu chúng ta ăn. Ngày hôm nay thì được ăn dưa hấu coi như là suốt năm chứ không phải tết mới ăn dưa hấu nữa. Cái gì cũng vậy, nó đi ngược lại quy luật hết thôi. Thì đi ngược lại cái quy luật vậy thì nó cũng có một điều thuận, tức là cái gì, nó đem lại những cái thực phẩm cho chúng ta, nhưng ngược lại là nó mang tới những cái gì, một điều nguy hiểm vô cùng. Chúng ta biết trái cây thì nó có theo mùa, nhưng bây giờ thì muốn mùa nào nó sẽ có mùa đó. Thì quả thật bằng một cái khoa học về kỹ thuật, họ sẽ áp dụng và cải thiện lại những cái gì mà thuộc về quy luật của tự nhiên, họ đi ngược lại cái quy luật của tự nhiên. Thì cái đi ngược lại cái quy luật của tự nhiên thì ở đó chúng ta thấy nó quay ngược lại. Thì khi chúng ta quý vị biết ăn vào những thức ăn đó nó rất là nguy hiểm, cái gì của tự nhiên thì nó phối hợp với khí hậu thời tiết, tức là nó phối hợp với thời tiết là nóng lạnh, ấm lạnh, hoặc là cái thời gian nó không nước, hoặc là do gió, do lửa, vân vân. Thì tất cả những điều đó phối hợp thì nó trở thành một cái mùa vụ. Còn hôm nay nó không còn là cái mùa vụ đó nữa. Như chúng ta biết là có những cái thứ lúa, nếu ngày xưa mà quý vị ở miền Tây đó, hoặc ở nơi nào mà có trồng lúa trồng ruộng thì thường người ta trồng một cái lúa, vụ lúa khoảng chừng 6 tháng. Nhưng ngày hôm nay thì chỉ cỡ chừng 45 ngày hay là 60 ngày là có thể ăn ngay. Và ăn rất là nhiều. Thì kính thưa quý vị, thì quy luật cái gì mà nó đến sớm thì nó cũng sẽ tàn sớm. Cái gì nó nở sớm thì nó cũng sẽ tàn sớm. Và cái gì mà nó chớp nhoáng thì cái đó nó sẽ không tồn tại lâu.
Cũng thế, con người ăn những thức ăn đó thì nó dễ bị bệnh hoạn và yếu thọ giảm thọ và sanh nhiều bệnh hoạn. Cho nên quý vị ngày hôm nay có nhiều cái thứ bệnh mà chúng ta không thể xét đoán được. Ngay cả y khoa hay cả y học người ta không thể xét đoán được. Tại sao nếu như bị đường ruột, nếu như bị dạ dày thì nó bị như thế này, còn bây giờ nó một chút dạ dày, nó một chút đường ruột, rồi một chút gan, một chút phổi, vân vân, một chút tim, thì nói chung ra là nhiều thứ nhiều điều. Thì ở đây nói chung tất cả những điều này chúng ta đọc lại mấy văn kinh, chỉ một điều thôi, Đức Phật nói một miếng ăn ăn vào thôi, cổ liệu nó không tiêu là chúng ta cũng chết rồi. Một cách đơn giản như vậy, tức là cái gì? Rồi chúng ta thấy cái độc dược ngày hôm nay nó rất là nhiều. Bây giờ mình vô tình mình nếm phải một cái độc dược thì chúng ta cũng có thể là thua, cũng có thể chết ngay. Rồi chúng ta thấy chúng ta có thể té xuống, chúng ta có thể té xuống. Té xuống nó do nhiều cái nguyên nhân, nó do cái tai nạn có. Bây giờ chúng ta đang đi ngoài đường, chúng ta đang đi ngoài đường, có một cái viên nó lạc đạn, hoặc chúng ta bị điện nó rớt xuống, nó giật chúng chúng ta cháy cũng có. Rồi cây nó đổ ngã chúng ta cũng sẽ chết có. Mà ở đây là Việt Nam vừa mới bảo, quý vị biết là có một số người chết bị cây nó đập, hay là leo lên mái nhà nó đang thổi. Mà xưa nay thì quý vị thấy là ở Sài Gòn, ở Bình Dương và ở Biên Hòa, Đồng Nai ít có bao giờ mà hứng chịu những cái cơn bão mà nó tức là người ta đi muốn tìm thấy thử cơn bão nó như thế nào, và nó đến một cách quá nhanh, thì nghĩa rằng ở nơi này có an toàn không? Có, và cái nguy hiểm nó đã tới. Thì kính thưa quý vị, nó chỉ tới một cách rất nhanh chóng như vậy mà thế là chết. Nói một cách khác hơn, tại sao mà có thể mật đàm máu gì đó có thể làm cho chúng ta chết? Chúng ta thấy ngày nay cái chuyện mà bệnh cao huyết áp, cái bệnh tai biến, cái bệnh nói chung tất cả những thứ bệnh thì đều nó nằm những gì mà Đức Phật ngài đã nói lên. Nhưng sở xưa những hiện tượng đó được xảy ra thì Đức Phật ngài áp dụng những cái tính chất, những cái tinh thần đó để đưa ra. Và nếu như điều này nó rất là quan trọng, nếu như người mà hiểu biết về Phật pháp, người mà có cái sự tu tập, thì người ấy nghĩ rằng nếu như chúng ta chết do bị ăn, do bị ngộ độc hay do bị một cái tai nạn nào đó mà chúng ta chưa thành tựu, hay chúng ta chưa diệt trừ được các ác bất thiện pháp, nó chưa được diệt trừ, hay là những điều mà chúng ta chưa làm, chưa tu tập, và chúng ta không có tu tập, và như thế thì nhờ như vậy mà tâm của người đó sẽ dừng lại, và họ sẽ không có biến chuyển. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa mới đi máy bay vào đây, vào Sài Gòn, chúng tôi ngồi gần có hai người đã đang âm mưu vào Sài Gòn để trả thù. Thì ngồi vào lúc đó cũng đêm, bữa hôm chúng tôi về nó đêm tối, chúng tôi nghe họ nói hoài, nói rất là nhiều, nhưng họ nói cũng rất là vừa không có gây cái người ở phía sau phía trước nó nghe, nhưng vì chúng tôi ngồi kế bên, chúng tôi phải bị nghe hai người họ nói chuyện với nhau, và chúng tôi kế bên nó bàn đủ thứ đủ chuyện hết. Thì ngồi cái con anh ngồi kế bên, anh nói hồi nãy giờ hai tụi con nói chuyện về cái chuyện trả thù, cái chuyện chém giết với nhau, chắc làm phiền thầy lắm. Bởi vì thầy tu thì không biết, tụi con cứ nói cái chuyện đời sống cuộc đời này vậy thì mong thầy hiểu biết cho tụi con bị thất bại, tụi con buồn quá, tụi con phải xử lý như vậy. Thầy đừng có lo nhiều, thầy đừng có suy nghĩ tới. Chúng tôi chỉ biết cười. Thì ngồi như điều mà sao con thấy nó làm sao đó thầy, con thấy nó làm sao đó thầy, thầy có thể cho con một lời khuyên hay không? Thì cái thứ thì lúc đó chúng tôi mới nói như thế này: nếu mà anh nói như vậy đó thì tôi chỉ có một lời khuyên này, anh tự anh suy nghĩ, anh đừng có suy nghĩ lớn quá, sâu quá, xa quá. Liệu ba chúng ta có đáp xuống được tân sinh nhất không, cái chân chúng ta có được chạm đất hay không? Thì họ mới nói rằng, chúng tôi mới hỏi tại sao mà thầy nói như vậy. Bởi vì anh từng tính cái chuyện xa xôi, anh phải trả thù, liệu chúng ta còn sống khi chúng ta bước xuống máy bay này hay không? Chúng ta bước xuống máy bay rồi, dẫu sở sử chúng ta bước xuống được máy bay rồi, anh có thể đi về được tới tới nơi nhà hay là ở nơi chỗ nhà nghỉ, anh tính toán sắp xếp đến và anh ta phải trả thù lại hay không? Anh suy nghĩ như vậy đi, thôi cái chuyện gì nó qua được thì qua, cái chuyện gì nó không phải là vấn đề lớn lao thì chúng ta có thể cho nó qua đi và đừng có đeo mang nữa. Thôi bây giờ người trả thù thì mà ngày mai người khác cũng kiếm anh trả thù nữa. Theo tôi thấy là anh cứ suy nghĩ như vậy đi. Thì lúc đó chúng tôi mới nói tới, chúng tôi suy nghĩ tới cái chuyện chết này nè. Đừng có suy nghĩ nó quá xa để trả thù, mà hãy cởi bỏ. Mà cởi bỏ sao có nghĩa rằng rồi chúng ta sẽ chết. Ở đây cũng chính là cái sự suy quán, kính thưa quý vị. Nếu như chúng ta bực bội thì chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta sẽ tu, chúng ta chưa đoạn trừ cái ác bất thiện pháp, thì những gì, cái sự hiềm hận, cái sự nguy hiểm mà nó có thể xuất hiện chúng ta, thì chúng ta hãy niệm tưởng mà chúng ta bỏ qua. Và tại sao trong kinh Văn Phật Ngài nói rằng là chúng ta phải có cái sự tu tập để chi? Để lỡ cái sự vô thường nó tới, lỡ mà cái điều gì mà nó tới chúng ta, chẳng hạn như gió có thể con rắn, con rít, hoặc chúng ta có thể bị trúng gió, hoặc chúng ta có thể là bị một tai nạn gì đó, vân vân. Thì kính thưa quý vị, chúng ta đi bên đường bên ngoài thì nó rất là nguy hiểm rồi. Cái điều này chắc chắn rằng nếu như ai sống ở Việt Nam hay những nơi mà xe cộ chạy mà chúng ta thấy nó quá nhiều, mà nó chạy là bất ổn, chạy là không đúng cái luật giao thông, luật lệ đi đường nữa, thì chúng ta thấy nó nguy hiểm vô cùng. Thì là một người đệ tử nghĩ rằng, lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta có thể mệnh chung, chúng ta có thể chết do những nguyên nhân này, thì rồi mọi thứ nó sẽ ra sao đây? Nếu như tâm tư của chúng ta chưa được thành tựu những cái pháp tốt đẹp, tâm tư của chúng ta chưa chọn được cái hành trang của chính mình, ở đó mà trả thù, ở đó mà mong ước, ở đó mà suy tư, quả thật kiếp sống của người hết sức là ngắn ngủi. Nếu như chúng ta hiểu biết Phật pháp so với cái gì, so với cõi trời đau lợi, so với cõi đau sức, so với cõi dạ ma, và cao hơn nữa, thì chúng ta chỉ sống được một ngày, sống được nửa ngày, sống được mấy giờ đồng hồ của từng kiếp, của từng cõi ở cõi chư thiên. Và đơn giản cõi người của chúng ta, chúng tôi cho sống hết hoặc là 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời, 80 năm cuộc đời, thì cái quỹ thời gian sống đó là quỹ sống của thời gian nhất định. Bây giờ 80 năm đó là quỹ thời gian nhất định, mà từng thở sống của chúng ta, từng cái thở ra thở vào đây là từ cái chúng ta xa sự chết, xa sự sống mà gần cái chết. Điều này chắc chắn là như vậy, kính thưa quý vị. Nó cạn dần như là dầu, như là cái đèn dầu, thì một cái đèn dầu đó là 80 năm, thì từng ngày qua cái đèn lửa đỏ đó, chúng ta thấy nó đỏ đó, rồi nó hết. Thì dẫu cho cái một cái người, một trong những cái điều mà kinh Phật dạy chúng ta không thể đoán biết trước được là đó chính là cái chết. Lẽ ra chúng ta thọ 80 tuổi thọ, 50 tuổi thọ, xin lỗi, 6, 7, 80 tuổi thọ vân vân, nhưng chúng ta có thể chết bởi vì do một ngọn gió nó thổi qua, ngọn đèn nó tắt, hay do một tai nạn nó xuất hiện. Đó chính là cái sự vô thường, cái quả nghiệp của chúng ta nó xuất hiện là chúng ta chết ngay. Mà khi chúng ta chết như vậy gọi là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì không có gì mà bất đắc kỳ tử hết trơn. Tất cả là chiều theo quy luật của tuổi thọ cái thời gian, cái quỹ sống của chúng ta nó chỉ có bao nhiêu đó. Thì chúng ta thấy nguyên một cái ngọn đèn nó cháy như vậy, ở trong cái trong đèn nó cháy như vậy, nhưng quả thật thì đèn dầu của chúng con có mấy mươi centilit, mấy mươi millilit thôi, chứ không phải nó được một bình một lít như vậy. Thì ở đây chính là cái gì? Chính là cái sự vô thường, nó sẽ cướp cái mạng sống của chúng ta và chúng ta sẽ chết. Thì có nghĩa rằng cái quỹ thời gian của chúng ta là xa sự sống gần cái chết, hay là chúng ta đã chưa làm những cái phận sự, những cái chuyện mà chúng ta sẽ thành tựu. Ở trong những cái điều quán tưởng của chư tăng á, Đức Phật Ngài dạy cách thâm phu tasme ra tinh đi qua với tiếp tục tâm trí, ngày và đêm nó qua mau lẹ. Bây giờ ta làm đã được cái gì? Ta đã làm được cái gì chưa? Ta có thật sự đầy đủ về giới chưa? Ta có tròn đủ về giới chưa? Ta có thật sự có hổ thẹn không khi giờ phút cuối cùng chúng ta chết? Hay khi giờ phút cuối cùng đối với những bạn đọc phẩm hành đến hỏi ta, ta có thật sự hổ thẹn không? Ta có thật sự ra đi được an vui, được tốt đẹp không? Đây là những điều mà dạy người đệ tử chúng ta cần phải có một cái sự suy quán. Và kính thưa quý vị, cái chết có thể nói rằng không có chờ một ai và không có đặt riêng cho một ai, và cái chết này là cho tất cả chúng sinh dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong tam giới này ba cõi sáu đường này, không ai có thể thoát được. Dầu cho người đó, kính thưa quý vị, ở trong kinh văn chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta nhớ rằng có cái gọi là cái tướng như ý túc, thì đành là muốn như vậy, có như vậy. Nhưng quả thật người mà đạt được tướng như ý túc thì các người ta không có muốn sống như chính chúng ta đang sống đây. Vì ấy nhàm chán sanh tử, cảm thấy sanh tử nó là cái chuyện mà các vị đó đã thắng đạt. Mà khi thắng đạt cái sanh tử rồi thì các người đó không có làm ngược lại cái quy luật của sanh tử. Chính Đức Phật chúng ta nhớ nhiều lần Ngài gợi nhắc cho Ngài A Nan rằng: Này A Nan, nếu Như Lai muốn, Như Lai có thể sống 100 kiếp, 1000 kiếp, 1000000 kiếp trái đất vân vân, 1000000 kiếp trái đất vân vân. Ngài A Nan đã hãy lưu ý điều này. Nhưng tại sao Ngài A Nan không thỉnh, không hiểu? Bởi vì cứ quy trình của Đức Phật luôn, Ngài luôn báo trước, Ngài làm việc để không có đến khi mà về sau những người đệ tử, khi mà nếu như Ngài không báo về sau những người đệ tử nói: Tại sao nếu gọi là Đức Phật thì tại sao Ngài không báo cho những người đệ tử biết trước để người ta can ngăn, để người ta thỉnh cầu? Còn để Đức Phật Ngài lặng lẽ Ngài ra đi sao? Hay là do Ngài chỉ một chiều, Ngài chỉ chấp nhận lời của Ma Vương, nhận lời có một chiều mà tại sao bỏ lại vô vàn đệ tử, vân vân? Thì kính thưa quý vị, Ngài nói cho Ngài A Nan, Ngài thị giả của Ngài nhiều 2-3 lần, và Ngài A Nan thế là không thỉnh Ngài ở lại. Có thể 1 năm, 1 kiếp, 1000000 kiếp, 1000000 kiếp, 1000000 kiếp gì đó để tiếp tục làm đạo, mà Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương. Và Đức Phật Ngài tuyên hứa: Hỡi này Ma Vương, 3 tháng nữa Niết Bàn, tức là vào ngày rằm tháng Giêng, và 3 tháng sau chính là ngày rằm tháng Tư, Đức Phật Ngài nhập diệt. Vì chúng Ngài thấy rằng dẫu cho Ngài có nhập diệt thì những gì mà Ngài cần làm Ngài đã làm cho đời, và ngay cả những người hữu duyên với chính Ngài, Ngài đã tế độ hết. Cho đến giờ phút cuối cùng thì những người nào hữu duyên với chính Ngài, Ngài đã độ tận hết. Còn những con, giả sử Ngài sống, giả sử như Đức Phật Ngài sống còn tới ngày hôm nay, thì những chúng sinh không có hữu duyên với chính Ngài mà để Ngài có thể mà tế độ chứng đắc được thánh quả ngay, mà do cái duyên của những người đệ tử, Ngài cảm thấy rằng sau khi Ngài tịch diệt, những người đệ tử có thể thay thế Ngài để mà dạy đạo, để mà hoàn quả. Thì chúng ta thấy trên cái tầng cái chết, đối với các vị thánh hiền hay ngay cả Phật có thể đạt được tứ thần túc, nhưng các ngài, chúng tôi xin nhắc lại là các ngài đã thắng đạt được cái sự sống cái chết. Các ngài không phải có tâm tư như chúng ta, tức là tham sống sợ chết, hay các ngài muốn sống để tồn tại, để nhìn cuộc đời này coi như là sống để nhìn cuộc đời, sống để hiểu về cuộc đời, sống để đếm bước cuộc đời, vân vân. Thì hoàn toàn Đức Phật Ngài không có một hết chưa hiền thách mà chấm dứt cái sanh tử đau khổ, thì các ngài không phải nhìn về đời bằng một cách tức là nó yêu quý và bao bọc và ước muốn như tâm tư của chúng ta, mà các ngài rất là tham sống sợ chết. Có một số người nghĩ rằng là bây giờ thôi mình tu chứng, sao mình chứng về tu đầu quần để không rơi vào 4 đường ác đạo, để ngay khi đó chúng ta có thể vòng quanh, chúng ta có thể hưởng nếm cuộc đời này, rồi chúng ta sau đó tới kiếp thứ 7 chúng ta diệt độ Niết Bàn cũng được. Nhưng thưa quý vị, đối với cái vị mà chứng đắc tu đầu quần thì ở đó người ta cũng quá sợ cái sanh tử, sợ cái nhàm chán, cái dục lạc nữa. Dạ. Cho nên cái mình nghĩ là nghĩ người phàm phu của chúng ta nghĩ thôi, cái người mà không có sợ luân hồi, không có sợ cái khổ đau của cái sự sanh tử thì người đó mới ước muốn. Chứ những người mà có cái căn cái chủng thì người đó rất là tường tận và rất là hiểu biết một cách rành mạch tại sao chúng ta có mặt và tại sao chúng ta không có mặt, và tại sao chúng ta đi về đâu, rồi do cái nghiệp gì, do cái hành động thiện ác của chính chúng ta. Mà hiện tại chúng ta đang là một trong những người hiểu biết về Phật pháp, chúng ta còn sợ cái tội lỗi, chúng ta biết cái phước báo mà chúng ta chăm làm phước, chúng ta sợ mà chúng ta tránh xa cái việc ác, thực hiện các việc lành, đây chính là còn sự may mắn. Nhưng liệu ngày sau đã phải sanh chết đi, chúng ta là người tin có tái sanh, tin có đời sau, nhưng chúng ta thường rơi vào cái thường kiến. Nhắc lại, thường thường cái người chấp nhận cái thường kiến ít bao giờ có sự suy nghĩ về chánh kiến, về cái đời sau. Bởi sau khi chết Không phải chúng ta là người Việt Nam, chúng ta chết chúng ta sanh lại là người Việt Nam. Chúng ta là người Mỹ, chúng ta chết chúng ta sanh là người Mỹ. Chúng ta là người châu Phi, chúng ta chết chúng ta là người châu Phi. Chúng ta là người châu Âu, chúng ta chết chúng ta là người châu Âu, hay người da trắng, người da vàng, người da đen đâu đâu. Chúng ta không phải chết và chúng ta được tái và hồi lại như vậy. Mà do cái gì? Do cái nghiệp duyên của chúng. Nhiều khi bây giờ chúng ta đang sống mà chúng ta chết cái chúng ta đã rơi vào địa ngục. Chúng ta chết chúng ta sanh thành ngã quỷ. Chúng ta chết chúng ta sanh thành loài vàng xanh, vân vân. Thì do cái nghiệp duyên của chính chúng ta. Và có thể chúng ta trở sanh lại làm người, nhưng bây giờ chúng ta chết là người Việt. Chúng ta có thể sanh qua Thái, qua Campuchia, qua Mỹ, qua Anh, qua Pháp, qua Miến Điện, vân vân. Tất cả chúng ta đi theo cái nghiệp riêng của chính mình và theo thiên hướng và theo cái nhân, cái duyên, cái sở thích, sở tâm, sở tánh của chính chúng ta đã tạo bình nhật. Quý vị nhớ như vậy. Và nhớ như vậy bởi vì sao? Nếu như chúng ta là kiếp người, mà bây giờ nếu chúng ta không lo tu, chúng ta không lo hiểu, chúng ta chết, chúng ta sanh thành con, sanh thành loài bàn sanh hay sanh vào ngạ quỷ địa ngục, thì kính thưa quý vị, để mà chúng ta hiểu biết được cái tri kiến Phật Pháp một ngày sau thì nó hết sức là khó. Cho nên ở trong kinh văn nó có nói rõ là sợ rằng là chúng ta sau khi chết, mà trong khi chúng ta những ác niệm hay là những ác bất thiện pháp cần phải đoạn trừ, chúng ta chưa đoạn trừ, chúng ta không có thể suy xét và chúng ta không có thể nào mà chúng ta làm thành tựu được các cái điều tốt đẹp. Và như thế thì vị ấy sẽ cố gắng tinh cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để hướng tâm tu tập nó một cách căn bản tốt hơn. Nếu có một trở ngại, nếu có chướng ngại đến với ta, một chướng ngại đây tức nếu như có cái chết đến với ta, chướng ngại đó chính là cái chết, chướng ngại đó chết với ta, thời ta sẽ không có gì, không có thành tựu tốt đẹp. Tức là những cái ái dục chúng ta chưa được đoạn tận, những ác bất thiện pháp chúng ta còn dễ đầy, còn đầy đủ, chúng ta chưa có tu tập, chưa có đoạn trừ nó, những phiền não chúng ta chưa có dập tắt nó. Và kính thưa quý vị, cũng như cái gì, cái áo nó dễ bị cháy, mà khi nó đã cháy rồi thì chúng ta phải dập ở cái đầu hoặc là dập cho nó tắt. Thì cái áo cháy đó chính là cái gì, cái sự sanh tử, cái sự luân hồi, nó sẽ cháy, nó sẽ đốt mãi, nó sẽ thiêu mãi chúng sinh. Ở trong Pháp Cú Kinh chúng ta còn nhớ cái tích của nàng Bhattacharya. Thì khi mà mất con mất chồng, đi nơi này nơi kia tìm cái hạt cải, cuối cùng Đức Phật tìm tới Đức Phật, thì Đức Phật ngài chỉ bây giờ ngươi đi tìm hạt cải, ngờ mà trong nhà không có người chết, đi tìm hoài ta như đến đây Như Lai sẽ cứu con của người. Thì bà ta cũng nghe lời, bà ta đi tìm, bà ta có niềm tin rằng bà ta sẽ tìm được cái hạt cải và về sẽ có cách cũng như là làm phép, làm cách gì đó mà Đức Phật ngài sẽ cứu con của bà. Thì kính thưa quý vị, thế là Đức Phật ngài bà ta đi tìm mãi mà không được, thì bà ta mới về thì gặp Phật hỏi gì chứ, bạch Thế Tôn, thì con có tìm có hạt cải nhưng nhà nào cũng có người chết. Thì ngay cái đó bắt đầu đến cho bà ta vừa lòng, và Đức Phật ngài mới nói rằng trong bốn biển nhưng mà hơn những giọt nước mắt sầu thương đau khổ mà người đã ngã xuống. Hay là chúng ta thấy những cái sự sống sự chết mà chúng ta đã đổ xuống cho cuộc đời này, thay này như là núi chất kia, máu này như là sông biển kia, và nước mắt này như là bốn biển, cho cái sự đau khổ, cho cái sự tiếc nuối, cho cái sự thương yêu, và cái sự sống và cái sự chết đó triền miên đã nối tiếp kiếp này kiếp nọ kiếp kia. Chúng ta đã chết quá nhiều và chúng ta sống ra, và từng máu huyết này, xương ốc này, tai này, chúng ta đã nợ trần ai và vay trả cho thần ai quá nhiều, như là tình mẹ, nghĩa mẹ, sữa mẹ mà ta uống nó quá nhiều, như là bốn bề. Đó là tương ứng bộ kinh đã có nói, như là ví dụ của nước mắt. Thì muốn nói như vậy có nghĩa rằng cái sự sanh, cái sự chết của chúng ta quá nhiều. Chúng ta đã chết rất nhiều, nhiều lần trong quá khứ, nhưng ít có lần nào mà chúng ta tự biết rằng chúng ta trong đêm nay chúng ta sẽ bị chướng ngại và chúng ta chết. Liệu ngày mai chúng tôi còn gặp lại quý vị hay không là cái điều cũng hết sức là dễ dàng, bởi vì tối đêm mai chúng tôi chết và sáng ngày mai chúng tôi sống, tối mai chúng tôi sống tới ngày mai. Nhưng liệu tối mai chúng tôi còn gặp được quý vị nữa hay không? Có thể trưa mai, có thể chiều mai tôi đi đường xe nó đụng tôi, thế là cứu không được, cũng ai biết, hay để một cái chết ngay liền, ăn miếng gì vô đó có thể là trúng thực ngay, rồi có thể là tai biến ngay, có thể là có một cái cơn gió độc nó thổi qua và thế là chúng ta trúng gió ngay, thì đó chính là một cái điều mà có thể xảy ra hay đi ra. Đó là chúng tôi thường thường, chúng tôi sau khi ở râm xong, chúng tôi thường thường chúng tôi đi ra ngoài, chúng tôi đi kinh hành tới lùi, chúng tôi mới vô ngủ. Thì chúng tôi có thể chúng tôi đi ra đó, cái chúng tôi dập cái chỗ gốc cây nào đó, hay đạp con rắn con rít nào nó cắn chúng tôi ngay ở đây, thì còn rắn còn rít còn bồ cạp, chùa chúng tôi thì còn bồ cạp nhiều lắm, còn rắn rít nhiều lắm. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì nó cũng sẽ chết, thì cũng không là cái chuyện lạ. Người ta nói là trừ trụ ẻo, chúng ta đừng nghĩ trụ ẻo, trụ nó cũng có tới mà yếm nó cũng không có được, mà khi cái nghiệp nó tới là rồi, không ai trụ không ai yếm mình, mà do cái nghiệp quả, do cái sự vô thường, nó sẽ trù, nó sẽ yếm ta thôi, nó mang tới cho ta. Khi mình như vậy, kính thưa quý vị, mình lo lắng, thì đây chính là cái gì? Là chúng ta có sự tu tập. Nếu như chúng ta không có sự suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ không có tu tập. Bởi vì khi chúng ta có sự suy nghĩ đó, chúng ta bớt tham ái, bớt nhàm chán, chúng ta nhớ, bớt tham ái, bớt nhàm chán. Mà nhờ bớt tham ái, bớt nhàm chán, chúng ta mới có sự tu tập. Mà khi chúng ta có sự tu tập, là ở đó chính là cái gì? Chúng ta có thể biết rằng Đức Phật Ngài dạy sự thở ra, sự thở vào, sự hít ra, sự hít vào, để có sự tu tập. Chánh niệm tỉnh giác, chúng ta biết rằng chúng ta quán về cái sự vô thường, khổ não, cái sự vô ngã. Đây chính là cái sự thật. Bởi nếu như người nào mà quán niệm sự chết, thời người đó sẽ không có tham ái nhiều, buông xả cái lòng tham ái, không còn cái quán hận, không còn cái tư lường nhiều để mà suy, để mà xét, để mà đông mà đếm, mà đo mà lượng. Đây là điều mà chúng ta cần phải đối diện với cuộc sống này, và không ai có thể tránh khỏi, không ai có thể vượt qua được chính cái chết. Và cái chết này nó sẽ là giải quyết cái gì? Nó sẽ là giải quyết những cái chuyện đúng, chuyện sai, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thiện, chuyện ác, chuyện xấu, chuyện tốt của chính chúng ta ở đời sau. Nếu như ai thân hành động, khẩu ý, khẩu hành động và ý hành động thiện thì sẽ kết quả thiện. Ai thân hành động ác, ý hành động ác, khẩu hành động ác thì sẽ kết quả ác. Và kính thưa quý vị, đó chính là người nào biết được cái gì, biết thắng đạt được, biết nắm bắt và hiểu biết được, điếm bước được cái sự tu tập, thì người đó sẽ kiểm soát được cái chết của mình. Và kính thưa quý vị, chúng ta đã xa sự cho sống, sự gần cái chết, có nghĩa rằng cái liều lợi ích chúng ta đang mất dần. Mà chúng ta ngày hôm nay hữu duyên với Phật Pháp, ngày sau liệu còn hữu duyên với Phật Pháp hay không? Đó, tất cả là tùy duyên mà chúng ta, tất cả mọi người ở đây phải có một cái tư duy, phải có một sự suy nghĩ, để tất cả chúng ta sẽ có một cái sự tu tập, cái sự chuyển hóa tốt đẹp hơn ở trong cái tâm mình, để tất cả chúng ta có một cái chết mà chúng ta không phải sợ chết, có một cái chết mà chúng ta chết dựa theo quy luật của nghiệp báo của cái tuổi thọ của chính chúng ta. Và đó chính là những gì mà chúng tôi cần trình bày, những gì mà chúng tôi cần nói trong cái bài giảng ngày hôm nay. Chắc chắn rằng sẽ không tránh khỏi những cái điều gì thiếu sót. Kính ngưỡng mong cho công tiền được tăng quý ngài thảo luận cho được hoàn mãn hơn, và tính nhất thời thuyết pháp này, kính dân phòng phố lành đến với trời để thích tới đại thiên vương, các vị chư thiên hùng trì chính pháp, kính dân đến sư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư phật tử, mong quý vị luôn luôn được an lạc, mong chúng ta luôn luôn niệm chết để đúng như lời Phật dạy, để tất cả được an lạc hôm nay và ngày sau. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá.
Dạ sa thứ, con kính tri ân thượng tọa Tỳ Kiên đã thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con cùng xin được tri ân thượng tọa Tỳ Siêu đã soạn cho 4 câu thảo luận cho cái phần thảo luận. Và có lẽ câu hỏi đầu tiên con cũng xin được kính thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu, để nếu như mà thượng tọa mệt đó thì thượng tọa chỉ cần trả lời xong câu hỏi đầu tiên thì con thỉnh thượng tọa đi nghỉ, và phần còn lại thì chư tăng ở trong room sẽ tiếp tục cố gắng là làm hết cái phần việc còn lại. Bởi vì con nghe nói là hôm nay thượng tọa cũng giảng rất là nhiều và rất là mệt, mà thượng tọa lại còn chưa khó soạn sẵn 4 câu hỏi, cho nên bây giờ thượng tọa chỉ cần trả lời một câu hỏi đây đầu tiên này thôi, và sau đó thì chúng con kính thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Dạ, câu hỏi đầu tiên đó là: người mà thường suy niệm về sự chết thì có làm ảnh hưởng đến tâm lý sống tiêu cực không? Bởi vì bình thường đó, người ta nói rằng á, mình sống là mình phải yêu đời, mình phải nghĩ tới ngày mai, mình phải tạo dựng tương lai mà có được một cái niềm vui để sống. Còn bây giờ mình đang sống như vậy mà mình nghĩ tới sự chết á, thì mình thấy thấy cái người đó chắc là tiêu cực lắm, nghĩ mà chết rồi thì làm ăn gì nữa. Thì như vậy người khi người ta nghe nói tới niệm sự chết, người ta sẽ nghĩ rằng ai mà niệm sự chết thì người đó sẽ sống rất là tiêu cực. Dạ thì con xin được thành ý kiến của thượng tọa Tề Siêu ạ.
Nam mô Bổn Thầy, kính lễ Đức Phật, giáo pháp chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, xin tri ân Như Sư Liệu Pháp đã điều hợp cho cái buổi thảo luận hôm nay. Với câu hỏi đầu tiên, chúng tôi xin được trả lời: suy nghĩ về sự chết nó cũng có trường hợp làm ảnh hưởng cái tâm lý sống tiêu cực. Đó là trường hợp suy nghĩ không có trí tuệ và không có một cái định hướng. Đối với một vị đệ tử của Đức Phật cũng suy nghĩ về sự chết, nhưng mà suy nghĩ bằng trí tuệ và suy nghĩ có mục đích thời như vậy, cái sự suy nghĩ đó nó có một tác dụng tích cực, nhất là tích cực ở trong cái việc tu tập chứ không phải là tiêu cực. Đây đối với bậc xuất gia là những vị mà đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mục đích của bậc xuất gia là để tu tập theo lời dạy của Đức Phật, để đạt đến mục đích tối hậu là cái sự giải thoát. Thì nếu một bậc xuất gia đó suy niệm nhiều về cái sự chết, nó sẽ giúp cho vị này không có cái sự ưa thích ở trong sự lợi dưỡng. Nó sẽ giúp cho sự suy niệm chết đó, nó sẽ giúp cho vị này không có ưa thích cái sự cung kính lợi đắc, không có sự ưa thích trong cái sự tranh luận. Là bởi vì như trong bài học này chúng ta thấy rõ là vào buổi sáng suy niệm, vào buổi chiều tối suy niệm về sự chết, vì ấy sẽ tích cực nỗ lực trong cái việc an trú trong pháp. Bởi vì thấy rõ nếu ta mệnh chung trong ngày nay hoặc là trong đêm nay mà với cái tâm còn phiền não như vậy sẽ trở ngại cho ta, chướng ngại cho ta. Thì như vậy rõ ràng ở đây cái vấn đề sự chết đối với người tu tập thì nó trái lại không ảnh hưởng tâm lý sống tiêu cực, mà nó còn giúp cho vị đó có một cái cuộc sống tu tập tích cực. Nhưng mà vị đó phải có cái sự khéo tác ý, suy tư. Như trong kinh này Đức Phật Ngài đã có dạy, vì thấy rằng cái sự chết đến với ta rất dễ, có nhiều nguyên nhân để xảy ra cái chết và cái mạng sống này. Maranan tăng chi mi tăng, mạng sống này chỉ có sự chết là kết thúc. Như vậy thì đâu có còn nhiều thời gian rỗi rảnh để mà ham muốn tranh chân đoạt lợi, hoặc là có cái sự tranh luận vô ích nữa. Vì ấy sẽ thấy cái việc cần phải làm trước khi cái chết này đến là phải nỗ lực làm sao để dứt trừ được tham, dứt trừ được sân, dứt trừ được si. Đó là cái sự tích cực của vị xuất gia. Đối với người tại gia cư sĩ thì cái sự suy niệm về sự chết, nếu mà suy niệm bằng trí tuệ thì cũng giúp cho người cư sĩ có cái sự tích cực trong cái việc mà tạo thiện pháp, hay chứ không phải là tiêu cực. Khi một người cư sĩ có niềm tin Phật pháp và biết được rằng cuộc sống này vốn là phù du giả tạm, ta sẽ không còn nhiều cái thời gian để mà làm nô lệ cho tham ái nữa, cần phải chuẩn bị tư lương, chuẩn bị hành trang để sẵn sàng nếu cái chết đến ta có chỗ nương tựa. Đó chính là thiện pháp. Vì vậy cho nên đối với người tại gia cư sĩ, khi mà suy niệm nhiều về sự chết vị cư sĩ đó sẽ không có cái sự tham đắm trong cái việc mà hưởng thụ các dục, vị đó không có làm nô lệ cho dục vọng, cho đồng tiền, và vị này sẽ tích cực. Ngoài cái việc bố thí, vị đó sẽ tích cực trì giới và tích cực tu tập thiền định. Đó cũng là cái sự tích cực do nhờ suy niệm sự chết. Còn đối với trường hợp mà một người mà suy nghĩ về cái chết để làm ảnh hưởng tâm lý sống tiêu cực, là một người mà còn bị tham si chi phối, bình thường thì họ tham đắm sống đời sống trụy lạc, thích hưởng thụ, hoặc là họ luôn luôn có cái sự sân hận, gây thù chuốc oán với người khác. Lúc bây giờ họ mang một cái chứng bệnh ở trong người, như là bệnh ung thư chẳng hạn. Khi mà đi bác sĩ, đi bệnh viện trở về, họ nghe báo cho biết là chỉ sống khoảng được chừng 6 tháng hoặc 3 tháng nữa thôi, thì tự nhiên người đó cảm thấy hốt hoảng sợ hãi. Và khi hốt hoảng sợ hãi và biết chắc mình sẽ chết, thì người này bắt đầu buông trôi tất cả, nghĩa là lúc nào cũng buồn bã, cũng tuyệt vọng. Thì như vậy với người đó, khi mà nghĩ đến cái chết, họ mới bị ảnh hưởng tâm lý sống là sống tiêu cực. Ở đây có hai trường hợp là hai cực đoan. Một trường hợp là một người không dám nghĩ tưởng đến cái chết, họ nhắm mắt buông xuôi cho sự sống và sự chết để lao mình vào cái đời sống hưởng thụ truy lạc, thì đây là một cực đoan. Cực đoan thứ hai là có người khi mà suy nghĩ về cái chết nó đến, người này lại nghĩ nếu mà ta tạo dựng tài sản nhiều sẽ bỏ lại cho người khác xài, người khác hưởng thụ, vì vậy cho nên người này không muốn, người này buông trôi tất cả. Như vậy là hai cái tiêu cực. Còn đối với người Phật tử chúng ta thì tránh xa hai cái tiêu cực đó, hai cái cực đoan đó, chúng ta đi con đường trung đạo. Có nghĩa là chúng ta suy niệm về sự chết để chúng ta nhàm chán, nhưng mà chúng ta nhàm chán các ác bất thiện pháp. Chúng ta nhàm chán với tham danh tham lợi, nhàm chán với cái sự hận thù, để rồi chúng ta tích cực sống trong thiện pháp. Chúng ta tích cực làm các cái việc lành, an trú trong điều thiện, để cho tâm được quan hỷ, được an lạc, và hậu hướng cho đời sau. Thì như vậy đó thưa quý vị, là cách suy nghĩ, cách suy niệm về sự chết để làm cho tâm lý chúng ta được sống tích cực tu tập. Do vậy giữa hai cái cách suy niệm về sự chết, một là suy niệm về sự chết, nghĩ đến cái chết để mà mang cái tâm lý tiêu cực, còn hai là suy nghĩ về cái chết để chúng ta có sự tích cực trong thiện pháp, thì chúng ta nên chọn cái phương hướng là suy nghĩ về tích cực trong cái thiện pháp và từ bỏ ác pháp. Đó là cái sống rất hay. Bởi thế Đức Phật này mới dạy cho các vị đệ tử là suy niệm về sự chết. Này các tỳ kheo, niệm chết, nếu ai tu tập làm sung mãn, làm cho viên mãn, thời người ấy sẽ đạt đến lợi ích lớn, quả báo lớn. Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài đã khuyên dạy như vậy. Thì chúng ta nên biết rằng niệm chết theo cách của Đức Phật đã dạy đó chỉ là cái cách suy niệm để làm cho tích cực nỗ lực, chứ chúng ta không phải nghĩ tưởng đến cái chết giống như là người đời mà họ lo sợ tuyệt vọng. Nếu mà chúng ta nghĩ chết, nghĩ đến cái chết mà chúng ta lo sợ và tuyệt vọng, thì chúng ta mới trở thành một người có cái tâm lý sống tiêu cực. Đây là cái câu trả lời mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Ni Lư Sư Lượng Pháp đã nêu. Và bây giờ thì xin được thỉnh Ni Sư Lượng Pháp trở lại để điều học. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thứ, con kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng. Ở đây đó, hôm nay mình học là đề tài là niệm sự chết. Thì đây là một cái đề tài để mà hành thiền. Nhưng mà mình cũng biết rằng là trong Đạo Phật á, thì có hai loại thiền rất là khác nhau, phương pháp hoàn toàn khác nhau, đối tượng cũng khác nhau. Đó là thiền chỉ và thiền quán. Cho nên câu hỏi này đặt ra đó, đó là pháp môn mà niệm sự chết á, thì nó thuộc về đề mục thiền chỉ hay là thiền quán hay là cả hai. Chẳng hạn như hơi thở đó, nó là có vừa là có thể đề mục của thiền chỉ được, cũng có thể là đề mục của thiền quán được. Còn riêng cái pháp môn niệm sự chết thì sao? Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng ạ.
Dạ, con Phật Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Đức Tuệ Quyền, Đức Minh Hạnh, cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào ni sư, cùng quý tu nữ, kính chào quý Phật tử. Trong câu thảo luận số 2, pháp môn niệm sự chết thuộc về thiền chỉ hay là thiền quán. Chúng ta thấy tất cả những cái đề mục thiền chỉ thì nó có thể là đề mục thiền quán hết. Bởi vì trong 4 cái chục cái đề mục đó thì Đức Phật Ngài có nói trong cái bài kinh Bát Thành, hay là Tôn giả Năng Đa có trả lời cho một vị Bà La Môn đó. Ông này ông hỏi về một con đường giác ngộ, nhưng mà Ngài thì Ngài chỉ ra đến 10 con đường giác ngộ. Thì những cái người chứng được những cái thiền mà người đó quán những cái thiền chi đó, đó là pháp của Vyasitu Tắc Thành. Phàm những gì là pháp của Vyasitu Tắc Thành đó, thì đều là bị vô thường, thay đổi, bị khổ, bức bách, bị vô ngã, không phải là của ta. Thì khi mà chuyển qua cái đề mục như vậy đó, thuộc về thiền quán rồi. Nên chúng ta thấy đề mục niệm sự chết nó thuộc về 10 cái đề mục mà trong niệm tử thi. Niệm tử thi á, thì chúng ta thấy tử thi mới sinh hay là chết, hay là chúng ta nói là những cái tùy niệm á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm hơi thở, niệm sự tịnh, niệm sự chết. Thì những cái đề mục này đó là nó cũng nằm ở trong cái đề mục thiền chỉ, trong 4 đề mục thiền chỉ. Nhưng mà nơi đây á, thì Tôn giả Năng Đa có nghe cái pháp của Đức Phật và có nói vị Bà La Môn này giữa sự khác biệt của đệ tử Đức Phật và của ngoại đạo đó. Thì ngoại đạo thường tu thiền đó thời họ đạt được những cái hỷ lạc trong thiền đó thì họ ái nhiễm. Nhưng mà đối với đệ tử của Đức Phật đó, thì biết đây là pháp phủ vi. Tất cả những cái đề mục tu tập này đó, đều là những cái pháp phủ vi do si tư tác thành. Mà những cái gì do si tư tác thành thì nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì cái đề mục mà chết này là nếu mà nói về 40 đề mục thiền chỉ thì nó cũng có, nhưng mà trong bộ Patthisamvita cũng có nói do dài chết mà không có thì vô minh cũng không có, mà vô minh không có thì hành các hành cũng không có, do các hành không có nên thức không có, do thức không có nên danh sắc không có, lục nhập không có, do lục nhập nên không có nên xúc lục xúc không có, do lục xúc không có thì lục thọ không có, do lục thọ không có thì lục ái không có, do lục ái không có thì tứ thủ không có, do tứ thủ không có thì tam hữu không có, do tam hữu không có thì tứ sanh sẽ không có. Như vậy thì khi mình thấy là có sanh thì có già chết, nhưng mà đối với cái pháp tập diễn riêng hay trong cái bộ Patthisamvita của Ngài giải đạo giải đó thì nói quán xuôi chiều tìm nhân, ngược chiều chìm quả, để cho mình thấy được là đối với đệ tử của Đức Phật là những người nghe Đức Phật thuyết giảng rồi đó, thì thường chúng ta thường nghe nó là các pháp hữu vi lấy tham là tối thắng. Thì chính vì những cái đề mục nào mà chúng ta tu tập được đó, nó cũng thể là mình hiểu được như vậy. thì mình sẽ có thể từ cái thiền chỉ đó mình chuyển qua cái thiền quán. Nên quý vị thấy quán tứ đại cũng được, quán ngũ uẩn cũng được, quán sự sanh, sự già, sự chết gì cũng được hết á. Nếu mình muốn quán thì mình sẽ quán theo cái giáo lý duyên khởi trong thập nhiệm duyên mà Đức Phật Ngài nói, thì chúng ta sẽ thấy được cái nhân duyên của nó. Như vậy thì trong đệ tử Đức Phật thì cái pháp được cột tâm á, thì những cái vị nào thường muốn đạt được thần thông á, thì vị đó phải tu thiền chỉ. Vị nào muốn đạt được cái loại thần thông á, thì vị đó phải tu thiền quán. Và hai, cả hai cái loại thần thông và cái loại thần thông đó, thì các đệ tử Đức Phật là thường được nghe Đức Phật thuyết pháp. Nên chúng ta thấy cái đề mục niệm sự chết này thì rất là nhiều những cái vị thị khu tu tập niệm sự chết, chứ không phải là không có. Nhất là khi chúng ta thấy Đức Phật này nói về cái ngũ uẩn nó là khổ đó, thì chưa thì khu đó là nhàm chán cái thân này, nhưng mà cũng giống như chúng ta đã nghe từng tòa thì siêu đó, nhàm chán trên hai phương diện tích cực và tiêu cực. Các vị này muốn hủy bỏ cái thân xác này, đó là cái cách tiêu cực. Còn cách cực là biết được sự chết, nhưng mà suy niệm về sự chết để tạo những cái thiện sự công đức, cố gắng nỗ lực tu được giới định tuệ, giải thoát tri kiến, đó là những cái sự tích cực. Và những cái người nào mà hiểu được cái sự chết này, nó cũng có hai cái mặt. Một cái mặt là chúng ta thấy nếu mà mình không khéo thì nó có cái sân tùy niên trong cái đề mục mình tu tập đó, có thể là nhiều khi có tham tùy niên hoặc là vô minh tùy niên ở trong cái sự tu tập của mình. Còn nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác á, mình thấy được cái sự chết này nó là xảy ra rất là thật. Nhưng mà mỗi người khi mà còn tái sanh đó, mà chúng ta hiểu là những thánh hữu học đó, các vị còn tái sanh, các vị này còn nỗ lực để làm thiện pháp. Còn đối với các bậc vô lậu giải thoát đó, thì cũng vẫn thuyết pháp giảng đạo dài đời, nhưng mà các ngài cũng không có ái liếng sự sống, không có ghét sự chết, mà các ngài sống vì cái hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, và các ngài sống thì như vậy. Nên trong cái câu thảo luận số 2 thì Pháp Đăng xin trả lời quý vị, nếu mà nói về pháp môn niệm sự chết trong đề mục thiền chỉ thì nó cũng nằm trong những đề mục tùy niệm hay là 10 cái mục tử thi gì đó. Còn nếu mà nói về đề mục thiền quán thì cái niệm sự chết này là trong cái sự quán nhân duyên mà thường chúng ta nghe là 12 nhân duyên, thì đó là cái loại thiền thuộc về thiền quán. Thì trong cái câu thảo luận của Ni Sư thì xin trả lời như vậy. Bây giờ nếu mà có cái gì cần bổ sung thêm thì con thỉnh đường tòa Ni Sư bổ sung thêm, con xin xuống mít ạ.
Dạ, sáu thứ, con kính tri ân đại đức Phật Đăng với câu trả lời vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo đó thì con kính thỉnh đại đức Tuệ Quyên trở lại và cho con hỏi là đại đức Tuệ Quyên có trực máy không ạ? Nếu đại đức Tuệ Quyên có trực máy đó thì con thỉnh đại đức đưa tay. Dạ, con thấy bàn tay của đại đức Tuệ Quyên rồi. Bây giờ con xin thỉnh đại đức Tuệ Quyên trả lời cho câu hỏi số 3. Đó là phương pháp quán niệm sự chết trên đối tượng tha nhân và bản thân mình thì phương pháp nào hiệu quả hơn? Dạ, chẳng hạn như có người thì họ nghĩ rằng là khi nào mà có người chết á thì họ tới đó họ quán. Ồ, cái bác đó, bác mới đó mà bác chết rồi. À, cái cô đó mới đó có chết rồi thì tự nhiên khi đó mình khi nào mình nghĩ tới sự chết. À, con có đấy đó, con niệm sự chết mà trong bản thân mình đó thì có người đi đôi lúc họ sợ hơn, họ nghĩ rằng mình niệm của sự chết của người khác vậy cái niệm sự chết của mình sợ quá. Nhưng mà nếu như giữa hai cái cách này đó thì cái cách nào nó hiệu quả hơn? Bởi vì nếu như mà mình thấy được cái cách nào hiệu quả đó, mình sẽ thực hành cái cách đó nó tốt hơn. Dạ, con kính thỉnh đại đức Tề Quyên ạ.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sáng Khai nhé. Một lần nữa con kính đại đức sư phụ Thị Siêu để được pháp đăng đại đức. Minh Hạnh cùng chư tăng kính chào đến sự lục pháp của tôi nội cùng chư Phật tử. Bây giờ kính thân ni sư, quả thật thì đứng trong cái nhìn mà quán niệm mà chúng ta năm mang tính, tức là cái chết mà của tha nhân và cái chết của chính mình, thì cái nào mà nó có một cái hiệu quả hơn? Khi chúng ta suy nghĩ tới thấy người ta chết rồi chúng ta quán niệm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chết, hay là tự chúng ta nghĩ tới cái sự chết? Ở đây là có thể nói rằng chúng ta tùy theo cái tâm trạng của mỗi con người thôi. Có những người thì họ tự thấy rằng nếu mà tự họ suy nghĩ họ chết, họ sợ quá, họ không thể làm gì. Nhưng có nhiều khi họ có thể thấy được những cái tức là thấy được những cái cảnh động tâm, và họ tự nghiệm là chính mình, rồi mình cũng sẽ chết như thế.
rồi đây mình cũng sẽ vào cái lò thiêu. Nếu như quý vị vào lò thiêu thì chúng ta mới thấy rằng quý vị tự nghĩ rằng chúng ta sẽ bị thiêu như thế rồi chúng ta quý vị sẽ khủng khiếp ngay. Có một lần chúng tôi đã được ngồi, được quan sát một thời gian dài của cái người thiêu. Khi quý vị biết là bắt đầu nó vừa cái hòm mà nó vừa bật nắp ra xong, nó đốt xong thì nó dập xuống, nó cháy hết cái đó. Thì đầu tiên chưa thấy được cái hòm đâu, mà nhưng khi nó cháy xong thì chúng ta thấy cái đầu, nguyên cái sọ thì bực, nó nổ ra, xì máu ra. Có nhiều người thì nói rằng nó co tay co chân, giật lên giật xuống vân vân, thì cái đó chẳng qua nó nói theo cái hình tượng, nhưng cũng có nó gân nó rút lại, và thế là nó đẩy nó đưa. Những cái hiện tượng đó thì nó thấy như điều mà chúng ta thấy. Rồi con người mình nó như một cái xác chết thôi. Thì tự nhiên nếu như ở đó mà thấy rùng mình, có nhiều khi người ta sẽ không thể nào người ta nhìn thấy cái cảnh bên ngoài, người ta dám tu được, người ta nhớ tới, người ta tự nhiên ta ớn. Thì khi người ta thấy như vậy, nhưng điều mà ngược lại, nó nhập cái tâm người ta. Thì khi bản thân của chính họ nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ như thế, thì ở đó nó sẽ có rất hiệu quả. Hay là người ta nhìn ngày xưa mà các vị mà thanh niệm tử thi, người ta quán niệm về 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 sự chết trên cái tử thi đó, rồi tử thi này nó sình thối, là tử thi này ta cũng sẽ như tử thi này nó hôi, nó thối và nó có dồi, bắt đầu rồi nó đứt ra từng khúc và nước nó chảy vân vân. Thì đối với các ngài suy quán một cách tức là thực chứng ngay tại cái cảnh vật đó, thì đó nó thích hợp với các ngài đối với cái nhìn trực diện. Còn mà thật nếu như chúng ta nhìn bằng cách tự thân của chính mình, người nào thấy cái gì, thấy hơi thở mình càng ngày càng yếu, người ta biết được, người ta thấy, người nào thấy rằng mình rồi mình cũng sẽ chết, rồi mình cũng sẽ bị như thế này và chắc chắn mình sẽ chết đây, thì kính thưa quý vị, đối với những người như vậy mà người ta, nhất là những người mà bệnh về chẳng hạn như bệnh về những căn bệnh mà nó khó điều trị đó, dạ, thì kính thưa quý vị, khi mà chết đó, bắt đầu họ không ăn, họ không uống, xin lỗi, không ăn, bắt đầu uống rất ít, bắt đầu từ từ thì họ chết lần nào làm vậy. Thì nếu có cách quán và tự thân của họ, thì lúc đó là đây là một điều cần thiết, nó hiệu quả vô cùng. Nếu như họ biết quán niệm về cái sự chết, đừng là nắm bắt, đừng có xua đuổi gì tất cả, mà chúng ta hộ niệm, chúng ta nhớ hộ niệm ngay chỗ này nè. Khi mà họ gần chết, để chúng ta hướng dẫn cho họ đừng có sợ chết, và làm sao chúng ta nói cho họ ý thức được cái chết. Đây chính tự thân họ rất là tốt, họ biết tự nghĩ tới cái bản thân của chính họ, thì đây là chính là cái giá trị hộ niệm rất là lớn. Chứ không phải mình lúc đó mình tới rồi xong rồi mình đứng mình tụng kinh rồi nhờ kinh kệ này sẽ tiếp dẫn họ, nói như vậy thì chúng ta nó không bằng tự họ sẽ có một cái khả năng mà giúp trị với chính mình được. Và chính họ không khiếp sợ cái chết, và họ đối diện với cái chết, thì đó mới là một điều thành tựu tốt. Chứ còn quý vị biết, chẳng hạn như bây giờ phương pháp quán niệm mà thí dụ như là trên một đối tượng của tha nhân, bây giờ mình thấy người ta tự nhiên người ta bị xe nó cán, quý vị biết cán qua nó nát cái đầu, nát cái thay, nát cái chân, tự nhiên rùng mình. Có một lần á, quý vị biết là có lẽ là chắc chừng 5-10 phút, chắc chừng mấy phút thôi, chúng tôi trên đường, chúng tôi đi dạy học về, thì lúc đó khoảng chừng, chúng tôi nhớ rõ khoảng chừng 9 giờ, lúc tại từ trường đi tới đó khoảng chừng nửa tiếng hồ, lúc 8:30 ra trường, dạ lúc 7 giờ, thì chúng tôi thấy có một cái người chồng đó ôm cái thây của người vợ, mà quý vị cái đầu nó xịt lết, cái đầu nó dịch lết, thì một chiếc xe tải nó dừng ở cách đó khoảng chừng, tức là khoảng chừng 5 mét, máu nó linh láng, nó chảy ra máu, mà nó chảy ra còn mà ông chồng ông ôm cái bà vợ. Thì lúc đó là chưa có đông người, lúc đó mới có mấy người mà lúc trước nó chạy qua, thì có nói là chúng tôi nghĩ chú cha, sao mà cái chết khủng khiếp, con người sao mà có những cái nghiệp quả mà sao nó chết, sao mà cái chết này khủng khiếp. Và kính thưa quý vị, thì nhiều lần xem trên những cái báo hay là những cái đoạn phim nó quay là để đề phòng tránh về cái tai nạn, thì quý vị biết, và chính chúng tôi là người cũng đã nằm ở trên đường đó, chúng tôi đã chết, lẽ ra đã chết vì tai nạn, quý vị, chúng tôi bị chấn thương sọ não, mà động não đó, thì chúng tôi nghĩ rằng phải nói rằng là nếu như lúc đó mình là như thế này thì sao? Quả thật cái chết nó khiếp quá. Thì kính thưa quý vị, thì ở đây chính là cái gì? Tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta quán niệm. Có đôi khi chúng ta nhìn thấy cái đó mà chúng ta suy nghĩ lại mà chúng ta có cái sự tu quán hiệu quả vô cùng. Đây là lấy cái nhân của bên ngoài mà để chúng ta thúc đẩy trong cái quán niệm sự chết của chính chúng ta. Còn có những lúc chính chúng ta suy tưởng rồi chúng ta cũng sẽ chết. Rồi chúng ta sẽ chết do coi như là như kinh văn chúng ta do chẳng hạn như là do con rít, do con rắn, do các bạn vật thực, hoặc là do chúng ta bị té xuống, hay là do chúng ta bị phi nhân nó ám nó hại chúng ta. Thì cái hoàn cảnh đó mà để chúng ta ly tham, hoàn cảnh đó là mà chúng ta an trú để mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác, thì người đó có một cái tâm tu, nhờ cái sự tu quán nhiều và vị ấy khiếp sợ cái luân hồi, sợ cái luân hồi mà tôn nghiêm cái hành vi của mình và cố gắng tu tập. Còn phải nói rằng là nếu như mà phải nói là một cách hiệu quả và nó thật tính thưa quý vị, con người ngày hôm nay nó cần có cái minh họa, nó cần có một cái tác động, cần phải có một cái nhìn, cái thấy, cái nghe nó khiếp đảm và sợ hãi như vậy thì nó đưa đến cái tâm nó nhàm chán dễ hơn. Chứ còn nếu như mà chúng ta tu tập thì dĩ nhiên rằng tự thân của ta, tự bản thân mình thì mình suy quán, thì cỡ đó nó phải ít nhất nó phải có một cái khả năng, chúng tôi tạm gọi nó có một khả năng, nó có một cái nội lực mà để mà thật sự có một sự suy quán mà nhàm chán xả ly. Nó cái đó là những người đã có một cái sự tu tập nó mang tính thuần thục một chút xíu, mang tính tức là người ta thường xuyên người ta quán như vậy. Chứ còn nếu như trường hợp mà quý vị biết là chỉ nghĩ rằng rồi chúng ta như một tích tắc vậy thôi chúng ta chết rồi, hoặc thì chúng ta thấy điện giật một cái là chết ngay, thì quý vị biết bây giờ chúng tôi giật ngồi kế bên đèn điện thì chúng tôi chỉ rờ vô cái điện rồi chúng tôi giật, quý vị khỏi nghe chúng tôi nói, và nó có thể xảy ra tất cả mọi thứ. Thì cái đó hỏi thế nào nó là một nhân xúc tác, và thế nào nó cũng sẽ là một cái nhân. Nhưng điều mà phải nói rằng nếu như quý vị cứ nghĩ rằng hồi nãy chúng tôi nói rằng đi nó ha anh chàng thanh niên nó không chưa chắc chúng ta biết bước xuống khỏi cái máy bay này hay không, vậy đi về tới nhà hay không nữa, thôi chuyện gì thì tự hai anh giải quyết. Nhưng điều mà theo tôi nghĩ rằng nên bỏ qua chuyện đó đi, thì chúng ta cứ suy nghĩ một chuyện đơn giản như vậy thôi cũng khủng khiếp chứ, chứ đừng nói chi mà quý vị biết. Và như vậy chúng ta coi như sự thật ra biết rồi, mình cũng như là hơi thở này ra vào nó có ba cái ông già ngồi uống trà đó. Và cái câu một cái ví dụ như điều hơi thở này ra còn vào được hay không thì điều này đó là tất nhiên rồi. Còn bây giờ hỏi rằng coi như quán niệm sự chết mà trên đối tượng của tha nhân, mà thường thì chúng ta biết là cái kinh cầu siêu, đây là ý nghĩa của cái gì, để cho chúng ta quán niệm đến cái tha nhân, mà từ đó chúng ta biết rồi ta cũng sẽ chết rồi, vì cái sự vô thường, thân này nó không tồn tại, nó cũng sẽ ra đi như là cái thân xác đang nằm trước mặt ta. Và cái chết này nó không để cho riêng ai cả mà để cho chung tất cả. Thì khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy cũng là một tinh thần quán niệm mà ở đó nó hiệu quả vô cùng. Thì như chúng tôi vừa nói khi nãy đó, để chúng ta thấy, quý vị thấy những cái cảnh tượng, tức là một cái đầu nó đứt ra, một cái tay nó rớt ra, một cái chân nó không còn, một cái đầu nó dẹp lét, một cái thân mình nó đang hình, nó đang coi như là như vậy, như được một bánh xe tải mà nó cán qua rồi thì nó mềm như là trái dưa hay là cái gì đó mà chúng ta ép, hay như là một cái cây mía mà ép ngang nó mềm như vậy đó. Rồi chúng ta suy nghĩ như vậy, hay hoặc chúng ta nghĩ rằng nếu cái thân xác của chúng ta nó mềm hay hoặc nó hôi, nó thúi, nó phình lên thì chúng ta sẽ khủng khiếp. Thì cái đó chính là cái gì, một cái điều mà chúng ta cần phải có một sự quán niệm. Chúng ta có thể chết đi trong một tích tắc, và chúng ta cũng sẽ bị cái gì, chính vì thấy cái sự nguy hiểm đó mà chúng ta sẽ có một cái sự tu tập ngay. Chính vì thấy cái chết đó mà nó cám dẹp cái đầu, lúc đó chưa chắc là quán niệm bất tỉnh, mà ngay khi đó chúng ta nhớ tới cái chết ngay, sao mà chết nhanh thế. Chứ sau đó rồi cái tử thi đó, khi này chúng tôi nói là bước vào trong tha ma mộ địa, mà chính quán cái bất tịnh đó, nghĩ tới rằng người chúng ta sẽ chết và rồi cái thây nó sình như thế này, thì ở đó nó vừa quán sự chết và cũng vừa quán bất tịnh. Chúng ta phải nhớ như vậy, chứ không phải là chỉ nhìn cái thây cái thối nó thôi như vậy như được. À, cái chết của chúng ta rồi nó như cái thây này đây, nó sình, nó thối, nó dơ như vậy, nó hôi hám như vậy. Dạ, thì cái đó cả hai. Dạ, kính thưa, ở đây cũng như là hình họ nói rằng là cái phương pháp nào là hiệu quả hơn, thì đứng lên cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là cũng tùy theo cái tâm tánh của mỗi người. Cái tánh con người nhiều khi nó tham quá, cái tánh con người nhiều khi nó sân quá, hay tánh con người chúng ta cho tức là nó có một cái tức là có một cái gan lì, hay là tánh của con người nó có một cái yếu đuối, tức cái tâm của họ nó nhút nhát, cái tâm của họ nó hoảng sợ, hay là tâm của họ nó mạnh, nó dạn dĩ, dạ, hoặc cái tâm của họ nó có một cái tác động nó hữu trợ hay nó vô trợ, thì tùy theo cái phương pháp mà người chúng ta tự đặt của hoàn cảnh chúng ta thì chúng ta sẽ tự hiểu. Chúng ta thích tự mình suy quán, hay là chúng ta thấy, nhưng riêng tôi chúng tôi ớn ốc quá, thấy cái tự nhiên thấy mình cháy giới liền, mình nghĩ có thật. Nếu mà ai mà hy vọng, ai mà chắc chiêu nhiều quá thì tự nhiên, hay hoặc là quán hờn nhiều quá thì tự chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta thấy người khác chết và hãy đối xứng như mình sẽ như thế, thì chúng ta sẽ tha thứ, thì chúng ta sẽ bỏ qua và chúng ta đỡ phải hy vọng và quán hờn nhiều hơn. Thì xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ ích thì bổ túc thì kính bình tĩnh với ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, con kính tri ân đại đức Tề Quyên đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và bây giờ đó, còn lại câu hỏi cuối cùng thì con xin được thỉnh đại đức Phật Đăng trở lại. Đại đức Phật Đăng thì có sức khỏe rất là tốt, cái giọng nói cũng rất là mạnh. Con có gặp đại đức Phật Đăng ở bên ngoài một lần đó, thì con nghĩ rằng là đại đức Phật Đăng mà thuyết pháp là không cần mic, thuyết pháp ở bên ngoài đó, là đại đức mà ngồi trong cái giảng đường du lượn bao nhiêu là chỉ cần đại đức ngồi nói bình thường vậy người ta cũng nghe được rồi, giọng rất là khỏe. Con rất là ngưỡng mộ, bởi vì cái giọng của con cũng không có khỏe được. Dạ, thì bây giờ đó con xin được thỉnh đại đức Phật Đăng trả lời câu hỏi số 4 đó, là pháp môn niệm sự chết thì giúp cho hành giả tăng trưởng về giới hay là về định hay là về tuệ. Bởi vì mình biết rằng đó, khi mình tu tập đó thì có khi đó cái pháp môn này nó tăng trưởng cho mình mặt này mà không tăng trưởng mặt khác. Nhưng mà riêng cái pháp môn sự chết đó, thì nó sẽ giúp cho mình tăng trưởng được mặt nào? Dạ, con kính thỉnh đại đức Phật Đăng ạ.
Dạ, pháp môn niệm sự chết có giúp cho hành giả tăng trưởng về giới hay định hay tuệ. Thì thật sự thì chúng ta thấy nếu một người niệm sự chết á, mà nghĩ rằng ta sẽ chết á, thì dù giới, dù định hay dù tuệ đó thì nó cũng tăng trưởng cái gì. Bởi thường thường những người chết mà nếu mà họ suy xét về giới á, thì họ sẽ làm cho giới họ tăng trưởng. Nếu mà họ suy xét về định á, thì họ sẽ làm cho định tăng trưởng. Khi họ suy xét về tuệ thì họ làm cho tuệ tăng trưởng. Có rất là nhiều những cái vị tỳ khưu, có rất là nhiều những cái vị tỳ khưu đó là niệm sự chết mà có thể chứng ngộ được niết bàn, hoặc là có nhiều vị tỳ khưu niệm sự chết đó, thì các vị đó có thể an trú trong những cái thiền định. Chứ không phải là không. Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật á, là chúng ta thấy trong cái bộ Tathāgatasaṃpadā cũng có nói giới mà người đó mà thực sự giữ giới để phát triển cái niệm sự chết, để phát triển giới đó. Bởi vì tất cả các cái thiện pháp mà của Đức Phật dạy đều là có cái khả năng hướng thượng. Nên thường thường quý vị thấy cũng như chúng tôi nói quý vị vậy, mình bố thí thôi thì nếu mà nguyện cho được giác ngộ giải thoát á, thì cái động lực tâm, năm cái động lực giữa nó vẫn là cái hậu quả nghiệp, và khi mà nó có khả năng để trổ quả đó thì nó cũng cho mình chứng ngộ đạo quả niết bàn. Mà thường mình biết rằng những cái điều đó là giúp cho mình tục sinh á, là làm người tam nhân, ngăn chặn những cái đọa xứ, rồi ngăn chặn cái đọa xứ, mà khi mà mình có những cái thiện pháp á, thì nó chưa trổ quả, một lúc nào đó nó có thể trổ quả cho mình từ dưới địa ngục sanh lên luôn. Thì quý vị thấy cũng như là ngày Mục Liên vậy đó, ngày trước đó là ngày ở địa ngục. Nhưng mà sau khi mà từ bỏ địa ngục thì ngày sanh lên nhân dạng, nhân loại, và ngày trong cái gia đình Bà La Môn giàu có, và bạn của ngày sanh là Phất Sanh, này ngày đi xuất gia và ngày giác ngộ thành bậc A La Hán Lục Thông. Thì nên chúng ta thấy cái niệm sự chết À, mà cái người đó có cái sự hiểu biết như Đức Phật dạy đó là mình để làm tăng trưởng giới định tuệ. À, thì mình tu tập như vậy, với cái pháp môn mình tu tập như vậy đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho giới định tuệ của mình. Thì thường thường chúng ta thấy ở trong cái sự tu tập á, mình nếu mình nói về cái người tu tập á, mà tác ý đến ba cái giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, thì nó sẽ có sanh trong tâm thiện. À, nhưng mà nếu vị đó đó mà tác ý đến định hay nhất hành á, thì vị đó cũng chứng được những cái thiền sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc xả và định nhị thiền, bỏ tầm tam thiền bỏ tứ. À, thì những cái điều đó Đức Phật ngày dạy là một cái người niệm sự chết để nỗ lực, để nỗ lực giúp cho cái vị đó đạt được những cái thiền định, hoặc là đạt được cái đạo quả và cái tuệ giải thoát đó. Thì quý vị thấy cái thiện pháp á, thì mình hướng cái tâm của mình á, đến cái gì mình tu tập thiện pháp rồi, nó giống như mình nó có tiền mình để mua cái gì vậy. Có thể là mình mua vàng, mua ngọc, mua kim cương, mua rượu, mua đất, mình mua cái gì cũng được hết. Do cái tiền đó nó mình xài vào cái mục đích đó. Thì cũng như vậy, khi mà mình nói đến là cái người mà mình niệm sự chết á, bởi vì quý vị thấy niệm sự chết là chúng ta nói cái gì, nó là một cái đề mục thiền định. Nhưng mà người mà khi mà tu tập như vậy đó, thì định đó nó cũng hỗ trợ cho thu thúc lục căn. Bởi vì thấy một cái người mà tu tập mà chánh niệm hay là niệm là ghi nhận đó, thì khi mà cái niệm thu thúc nó có đối với lục căn, nên khi một cái người mà niệm sự chết là một điều thiền định đó, thì quý vị thấy người đó khi mà họ tu tập đó, cái chánh niệm thuần thạnh đó, thì họ cũng thu thúc được lục căn. Hoặc là cái niệm sự chết của họ có đó, thì họ cũng quán tưởng ta sống và chết rất là mau đó. Thì quý vị cũng nghe này, Đức Tài Quyền trong bài giảng có nói đó, thì quý vị thấy cái đó là cái tuệ quán. Bởi vì cái rồi chúng ta thấy nếu mình niệm sự chết mình sẽ suy xét trước khi chết mà mình có được giới, mình có quan hỷ giới mình không. Nếu bạn đồng học mạnh có hỏi mình có gì mà đây rất hối hận không, thì những cái điều đó là những cái điều mà có rất là nhiều ở trong những cái vị tỳ khu mà tu tập cái phương pháp niệm sự chết mà Đức Phật ngày dạy. Bởi vậy chúng ta thấy một cái phương pháp mà Đức Phật ngày tu tập đó, ngày dạy cho tu tập đó, nếu mà nói theo A Di Đà cũng chỉ là cái tâm thiện thôi quý vị. Nên thường thường quý vị thấy trong tâm thiện làm việc Pavana đó là tu tiến đó, thì trong đó có hai cái loại tu tiến là tu thiền chỉ và tu thiền quán. Nên quý vị thấy thập phúc hành tông khi đi giáo thú đó, như là bố thí, trì giới, tu tiến, thì cái tu tiến này ở trong thập phúc hành tông đó, tâm thiện nó làm được cái việc đó đó, thì cái tâm thiện nó làm việc tu tiến đó là có thể mình tu tiến thiền chỉ cũng được, tu tiến thiền quán cũng được. Cái là chúng là cái tâm thiện hợp trí làm việc tu tiến. Nên khi mà cái người hiểu được á, thì mình tác ý cũng giống như quý vị thấy mình cầm cái đèn vậy đó. Mình cầm cái đèn mình rọi vào đâu, mình rọi vào mặt mày tay chân, mình rọi vào cây cối nhà cửa, mình rọi vào đâu thì nó sẽ tán sáng ở đó. Cái phương pháp tu tập của mình đó là quý vị biết niệm, nó không phải là mình nói mình tu tập vậy thì nó có những cái tâm sở như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân kinh tâm vô thân vô tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, hoặc là bi từ hỷ hay là trí tuệ. Thì cái tâm thiện thường thường nó sanh được tới 38 cái tâm sở, là nó hợp được 38 tâm sở, và trong đó 25 tâm sở định hảo đều hợp hết. Nên khi mình nói đến như vậy đó, thì mình thấy rằng cái Pavana tu tiến đó là nói cho đề mục mà tu tập, mà tu tập thiền chỉ thiền quán thì nó cũng phát triển được ba cái loại giới định tuệ hết. Thôi bây giờ thì con Phật Đăng xin trả mic lại cho các vị điều hợp, nhất là ni sư tính có ngày thượng tọa tề siêu còn, nhưng mà giờ không thấy ngày thượng tọa tề siêu còn, nên thôi giờ thì trả mic lại cho cô sư cô Liễu Pháp để tiếp tục, vì cũng đã thấy không còn thời gian nữa.
Dạ, con kính tri ân đại đức Phật đang là trả lời câu hỏi vừa rồi, và như vậy cũng đã chấm dứt phần thảo luận hôm nay. Tiếp theo sẽ là một bản tin Phật giáo. Bản tin hôm nay quý vị sẽ nghe về cảm nhận của một người Phật tử Tây Phương khi được đến tu tập tại một cái chùa ở Nam Hàn, và khi mà vào đó đó phải lạy suốt ngày, phải tập yoga và cực khổ ra sao. Thì quý vị, một cái bài bản tin rất là thú vị, xin mời quý vị nghe. cái bản tin này đã, với tựa đề là muốn tham gia chương trình ở lại chùa tại Nam Hàn thì hãy chăm sóc đầu gối của bạn. Bản tin này do cô Như Quang dịch và sẽ do cô Lăng Gia Nguyệt trình bày. Xin mời cô Lăng Gia Nguyệt.
Bản tin Phật giáo. Muốn tham gia chương trình ở lại chùa tại Nam Hàn, hãy chăm sóc đầu gối của bạn. Seoul, South Korea, ngày 1 tháng 4 2012. Tôi không hề biết cuộc sống tại một ngôi chùa Phật giáo Hàn Quốc khổ nhọc đến thế. Đó là một trong những điều thú vị nhất mà tôi đã làm, nhưng tôi đã kịp thời thoát ra trước khi tôi trở nên khập khiễng suốt đời. Chương trình ở tại chùa của Nam Hàn là một trong những câu chuyện du lịch thành công trên thế giới, là một phương pháp cho những ai yêu thích tôn giáo và văn hóa có sự hiểu biết về thế giới Phật giáo. Khi tôi đến văn phòng chùa Ucheonsa, một nhà sư cạo đầu ngồi tiết già trên sàn, đang gõ trên máy vi tính. Ông Richard, ông đến đúng vào lúc lại 108 lại, nhưng điều này có nghĩa là ông sẽ phải lỡ bữa ăn tối. Ồ, tôi cũng thích lại, tôi đáp, tại sao không, tôi đã lỡ bữa ăn trưa, và thấy không đến nỗi tệ. Tôi mặc vào bộ đồ tập võ màu cam, rồi cùng với 100 vị khách khác, trong phòng thọ giới, và phần thọ giới bằng Anh ngữ đã xong. Thật không may, việc thọ giới Phật giáo không dễ dàng. Chẳng hạn như nguyện không uống rượu. Thọ giới có nghĩa là đứng lên mỗi lần phát nguyện rồi quỳ xuống và lại đứng lên, lặp đi lặp lại 108 với cái bao tử trong không. Đêm xuống có nghĩa là đến giờ đi ngủ, 7:30 tối có vẻ sớm, nhưng thức dậy lúc 3:30 sáng thì cũng được. Sau một đêm ngủ trên tấm niệm mộng nhỏ xíu và tôi thấy cũng không khó khăn lắm. Khi tiếng còng vang lên, tôi đứng dậy để đối diện với một ngày mới. Không có gì nhiều để làm vào lúc 4 giờ sáng, chư tăng tụng kinh trong bóng tối lờ mờ, và chúng tôi vào chánh điện để cầu nguyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quỳ gối nhiều hơn là tụng kinh. Giờ đã đến lúc ăn sáng chưa? Tôi thì thầm với người hướng dẫn gần sau khi tập yoga. Vị thầy yoga của chúng tôi được một nhà sư cõng đến, cổ chân của bà quấn đầy bông băng. Bà ngồi xuống và ra lệnh cho chúng tôi, trong khi hai người thao diễn chỉ cho chúng tôi những gì phải làm. Chúng tôi bắt đầu bằng những động tác thư giãn mà tôi đã làm 30 năm về trước khi tôi tập chơi khúc côn cầu. Tôi trốn phía sau 100 vị đại đã nói với tôi bằng tiếng Anh chưa chuẩn. Ông Lisa, ông chưa chịu cố gắng. Hàng trăm cái đầu quay lại nhìn tôi. Sau bữa ăn sáng, dĩ nhiên là ngồi kiết già, chúng tôi được tập viết. Cuối cùng cũng có việc tôi có khả năng để làm. Công việc của chúng tôi là ôn lại những gì chúng tôi đã học được và viết một bức thư khuyên những kẻ đi sau. Tôi chỉ viết một dòng: hãy chăm sóc đầu gối của bạn. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh đi sư địa pháp trở lại để một thời gian.
Dạ, xin cảm ơn cô Lăng Gia Nguyệt. Và bản tin vừa rồi cũng chấm dứt buổi học hôm nay. Ngày mai thứ bảy sẽ là thời gian của Đại Đức Phật Tân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe quý vị ở trong room hồi hướng, và sau đó thì xin quý vị nghỉ ngơi. Xin mời tư chúng lên hồi hướng.
Sa thú lành thay. Con Anicha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức tăng ni đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bhavantu te ye tang katang suvititang gendang punya. dung ta.